ta nói đi nói lại
thì cũng phân tích cho tới cái tận cùng. Chúng ta vạn sự khởi đầu bởi với không, chúng ta người tu đi trước khai thông minh cảm cái luật hóa sanh của trời đất, giải thích những cái mối rối ren của người đã thực hành và tất cả những mọi người đang bị kẹt, làm cách nào để khai thông. Không có cái gì hơn đem cái thanh khí về trở lại khuyên người làm lạc. Làm lạc là tại sao nói người ta làm lạc? Người ta làm người ta cho là phải mà mình nói người ta làm lạc, bởi vì ta lấy cái sáng suốt đi theo dõi cái vật chất thế tạm họ cho là chánh, càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng đau khổ, rồi rốt cuộc kết quả họ chẳng được gì. Cho nên khuyên họ phải tự tập trung trở lên, tiến về bên trên, mau mau giác và tự hiểu lấy mình, thay vì tìm hiểu tất cả những gì ở xung quanh mình mà không hiểu lấy mình, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả. Sửa soạn chân tâm tự tiến phòng, mình phải sửa soạn càng ngày càng thanh, càng ngày càng sáng suốt để mình tự tiến và phòng tiến lên trên cõi trên. Nói chứ ta tu thoát ra bản thể rồi, đừng có tưởng rằng thoát ra bản thể là yên, nhưng mà lên từ tầng từ lớp nó đều khác, cái không khí và cái phần thanh khí điển của mỗi tầng đều khác nhau. Cho nên trong cái bản tường thuật về sức hồn, ông Tư có nói rõ rằng đi đến đó rồi chúng ta bị phần hồn bị tan rã, rồi quần hồn mới tiến lên một lớp khác. Mỗi tầng không khí đều khác nhau. Tu mỗi muốn tiến tới mỗi tầng thì sẽ bị cái phản động lực. Do cái phản động lực đó chúng ta mới minh cảm rõ ràng cái quá trình tu hành của chúng ta và cái hiện tại đã chúng ta đã đạt tới nơi nào. Tại sao khi chúng ta đi tới đó chúng ta cảm giác cũng như là trước kia tôi lên tôi thấy cảnh, thấy nhà, thấy cửa, thấy đủ thứ hết. Và bây giờ tôi lên tới tầng này tôi chẳng thấy gì, bởi vì hai cái tầng giáp giới nó chưa có khai thông, chưa tiến lên trên thì tôi chẳng thấy gì. Nhưng mà tôi cố gắng tu một thời gian, buông bỏ, làm như hình như tôi chán nản, tôi hết tiếng nữa rồi. Thì tới lúc đó là tôi quên hết tới cái chuyện ham muốn, sự ham muốn của tôi cũng quên nữa. Tôi chỉ biết công phu thường xuyên trong cái tập quán của tôi. Tới đó tự nhiên tôi thấy rõ ràng tôi đã tiến lên một bước nữa. Rồi đi tới đó là chúng tôi bị cái phần hồn nó bị tan rã, và cái phần trước điển nó tan rã, nó hồi tỉnh. Cái phần thanh điển đi lên trên, nó mới tiến phòng. Nó do cái sự kinh nghiệm từ mỗi tầng đã tiến, nó tự phòng lấy nó, chỉ cố gắng tu mà thôi, không có nhờ đỡ ai, không có làm những cái chuyện gì mà bận rộn nữa, chỉ biết cố gắng tu thì càng ngày càng tiến, kiên tâm khắc phục tiến tầm, chân như không động chuyển vòng tiến lên. Chúng ta phải kiên tâm tự khắc phục lấy mình. Mình đã nắm được con đường từ hồi trước, mình động loạn, mình chưa tu, mình thấy mình lộn xộn, bây giờ mình tu càng ngày càng tỉnh. Thì mình tỉnh là cái gì? Đi vô trong cái thanh điển, cái giới đó nó êm dịu hơn cái giới trước kia. Rồi chúng ta xuất được đi lên, nó càng thanh tịnh hơn. Rồi chúng ta đi lên trên nữa, nó lại càng thanh tịnh nữa. Cho nên chúng ta phải kiên tâm nhiều tầng nhiều lớp, chứ không phải tu tới đó là đắc đạo đâu. Đừng có tưởng lầm rồi đi ra làm thầy mà khổ. Chân như không động chuyển vòng tiến lưng, chúng ta đi trở về cái chân như. Bản tánh, bản tâm của chúng ta không động, chúng ta cứ tiến lên mãi mới được. Còn nếu mà chúng ta thấy bên trái ta thích, thấy bên mặt ta thích, ta theo cái quyền áo ở bên cuốn thiên liêng nó có, phía bên địa tiên, phía bên văn Phật, ở thế gian có văn có võ. Ở trung tâm ở đây chúng ta đi về cái thanh điển văn Phật ở bên trên, ba giới đều có nơi phát triển và có nơi khuyến rũ. Nếu mà chúng ta hướng về bên nào thì nó lôi cuốn về bên đó, thì chúng ta đi về không động là một bước phải đi lên luôn. Không có nên mà ngưng trệ, bị phỉnh nở nơi bên tay mặt hay là bên tay trái. Nhiều bạn tu ở đây cũng thấy, xét bên tay trái cũng thấy sáng, thấy nhà, thấy cửa. Rồi đi vô chỗ này, chỗ nọ, rồi qua bên tay mặt cũng vậy. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình chậm trễ. Chúng ta chỉ đi ngay trung tim chân mày, xuất phát đi lên. Ngay một đường tiến lên từ trung tim cái trán và lên trên đỉnh đầu. Một mức đi lên chứ không có bao giờ chịu chuyển qua tay mặt hay tay trái nữa. Chúng ta không có đủ thời giờ. Bởi vì người đã đi trước và tính trước cho chúng ta biết rằng không đủ thì giờ mà tu. Còn nếu mà chúng ta còn mê loạn cái chuyện địa tiên ảo quyền, quyền thuật đời này kia cái nọ đó, cái đó thì nó bị bê trễ. Cái đó là mình thích, mình phải chịu. Điển thanh cảm giác vững bền, điển ô gây khổ tạo nền khổ đau. Cái điển thanh đó, lúc nào chúng ta cảm giác nó cũng vững bền. Bởi vì nó tiến mãi trong bước tiến của nó, còn cái điển ô thì gây khổ. Nếu mà chúng ta học về gió, chúng ta đi trị bệnh, đánh người ta, đánh ma, trừ ma, ám quỷ, thì ma quỷ nó sẽ chờ ngày nó báo thù. Thì lúc đó cái phản động lực nó về ai? Về nơi ta. và nó làm cái đó là cái sự lo âu. Tại sao chúng ta biết đánh cho họ tan rã, rồi họ không biết đánh lại cho chúng ta tan rã? Thì tự nhiên cái đó là cái sự lo âu, nó trường tồn trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta tiến lên trên kia được. Cho nên nhiều vị cũng đã tu, tu về cũng cho là Phật pháp, trị bệnh này kia kia nọ đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi, ngày sau này cái giờ phút cuối cùng, cách 2 năm sắp chết, ngày bị nhiều chuyện thảo đảo và đau khổ lắm. Tiền duyên hậu kiếp đối đầu, nhiễm màu vay trả trước sau dung hòa đó. Tiền duyên hậu kiếp nó đối đầu với nhau, cái nhiễm màu vay trả, mình có đánh họ, họ đánh lại, nhất định là cái chuyện vay trả nó phải vậy, nó mới điều hòa, rồi mình mới dứt khoát, mới chết được. Thì những cái cuộc hành hạ đó chúng ta hiểu, chúng ta không nên tiếp tục, và chúng ta không nên chấp nhận cái đó. Bây giờ chúng ta đi vượt mức lấy tốc độ sáng suốt của chúng ta để tiến lên sự sáng suốt ở bên trên đang sẵn có, để chúng ta hòa hợp và dẫn tiến đi tới mãi mãi vĩnh cửu, để tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian, chuyển luân tại thế ta bà, đi đây đi đó lập đà quá sanh. Nếu mà chúng ta không biết đi lên đó, chúng ta cứ học để làm phước rồi này kia cái nọ, rốt cuộc chính ta không thể cứu ta được, thì cứ chuyển luân tại thế ta bà, đi đây đi đó lập đà quá sanh, rốt cuộc rồi cũng phải luân hồi lại thế gian mãi. Người đông tiến đến giật giành, thâm tâm mê loạn, khó hành khó tu, càng ngày quá sanh càng nhiều, thì nó đi tới cái chỗ giật giành. Chứ người thế gian nó tôi phải cứ vợ để con cho lập, làm phước làm này kia kia nọ, rốt cuộc rồi người ta hiện tại bây giờ trên thế giới càng ngày càng đông. Mà trong cái đông đó là gì? Càng ngày cái khoa học nó càng tinh vi, cái sự chém giết nó còn dữ tợn hơn hồi xưa nữa. Hồi xưa lấy cái kiếm múa rồi là họ chạy, cho bây giờ không cần, nó bấm một cái là cứ chết bao nhiêu cũng được hết rồi. Càng ngày càng dứt dần, cái thâm tâm nó mê loạn, khó hành khó tu, nó khó tiến, sát phạt lẫn nhau quá nhiều rồi nó khó tiến. Pháp thời chiếu rọi người mù, dắt người sáng suốt giao du thiên đàng. Cái pháp luôn luôn nó sẵn sàng chiếu rọi và giúp đỡ những người mù là không hiểu tới cái đường chân đạo, thì cái pháp luôn luôn nó trực chỉ. Nếu mà người tưởng tới thì lúc nào cũng giúp đỡ, dắt người sáng suốt giao du thiên đàng. Người nào mà cố gắng tu tự tiến đi lên trên, thì nó còn đưa cho người đi lên càng ngày càng cao. Người tu chậm tiến phàn nàn, tự cho mặt pháp tạo đàn đắm mê. Và cái người ở thế gian họ cũng xưng hô là họ tu, rồi họ phàn nàn, nói này nói kia, họ nói chuyện đầu so sánh cái mặt tiền mà thôi, rồi họ phàn nàn, tự cho là mặt pháp, và tự tạo cái con đường đắm mê, mê tiền mê thánh mê tệ, quên về trận tranh mãi mê thế trọng. Rồi bày ra cúng tiền, cúng thánh, cúng tề, thiên đại thánh đủ thứ hết, quên về với cái bản tánh mãi mê thế trần, mê cái chuyện thế gian, cầu xin phù hộ bản thân, tâm không chân chánh chẳng cần được ai. Cái miệng thì cầu xin phù hộ bản thân, nhưng mà cái tâm mình không chánh, tâm không chánh, người ta nói tâm động thần tri, mà tâm phải chánh á, thần mới xét cho mình. Mà rốt cuộc tâm không chánh, cái miệng cứ cúng la lô om sùm, phí chút đỉnh tiền rồi tôi sẽ được, nhưng mà cái tâm không chân chánh thì cũng không có ai giúp đỡ mình. Phí tiền vô ích, không làm được cái gì hết. Chúng ta ở đây là chỉ sửa cái chân tâm chúng ta chân chánh. Tâm động là trọng thần phải đi. Nếu cái điển chúng ta xuất phát đi lên, chúng ta liên kết được cái điển của Quan Âm, thì tự nhiên có sự ứng chiếu liền. Chúng ta tiến lên nơi giới Phật giới, thì chúng ta động ở trên đó nó phản chiếu xuống liền, để dìu dắt cái luồng thanh điển của chúng ta. Chứ không phải rằng những người kia tu như là cứ lầm lẩm nhẩm ở trước bàn thờ, rồi rốt cuộc thì chẳng biết ai giúp đây. Rốt cuộc ma nó làm cái mắt hồn cũng có nữa. Mãi khen thiên hạ đại tài, chẳng lo sửa chữa thân ngài tiến thân. Cả ngày cứ khen ông thần này, ông thánh kia, ông Phật này, ông Phật nọ, ông nào cũng tài hết, chê mình mà chẳng lo sửa chữa thân ngài tiến thân. Không biết sửa tới cái thân mình. Mình có sáng suốt, mình chịu sửa, thì mình cũng đi tương đồng với những người đó. Đã chứng minh rằng ngài trước kia mang thể xác con người, bây giờ ngài mới làm thánh làm thần, thì bây giờ chúng ta cũng sửa cái thể xác chúng ta lại. Chúng ta, ngài đã giúp chúng ta là có cái ảnh hưởng rất tốt đẹp. Bây giờ chúng ta chịu sửa chúng ta, thì chúng ta đi tới cái chuyện mà chúng ta đừng tán khen hàng ngày là ông đã tài, mà rốt cuộc chúng ta có thể làm được, tại sao ta không làm? Tu ngoài chẳng chịu xét cân, bên trong chân điển chẳng lầm tự khai. Thiên tình địa hóa phân hai, hai luồng thanh trực do ngài xử phân. Ở bên trong tu chỉ lo cái chuyện ở bên ngoài không, chẳng chịu xét cân cái luồng điển của mình. Ở bên trong cái chân điển của mình chẳng lần tự khai, không chịu khai thông cái luồng chân điển ở bên trong của mình. Thiên tình địa hóa phân hai, ở trời đất nó phân rõ ràng hai luồng, một luồng thanh và luồng trược, do ngài xử phân cho mình tùy nghi sử dụng. Mình muốn tiến theo mức nào thì mình tiến, mình muốn theo nó giới nào thì mình theo, à, tự do cho mình phát triển, mà không chịu nghiên cứu cái phần nhẹ mà cứ đi theo nơi cái phần nặng. Tri tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm định phải theo. Cái tri tâm là cái luồng chân điển âm thanh, nó chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, à, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ ba cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm định phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái công chuyện của mình, mình tự sửa chữa, tự tiến. Còn mình loạn mê đi theo cái ngoại cảnh, nó xu hướng, rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất kỳ giờ, không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng là hay hết rồi. Từ bộ óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới. Thượng, trung, hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh hai, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Đó, cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình, mình minh hai cái đường lối đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển nó tiến hòa, tất cả các giới nó không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Nếu ta không chịu xét, ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? À, nếu mà chúng ta không có ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng, bao gồm mọi giới thanh ô huyền diệu. Gắn tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm. Lâm khi xét thấy, xét phán thì thầm, căn nguyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Mình gắn tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu lại mình được thấy sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh. Mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người nằm rồi thấy xuất ra, cũng thấy đi đây đi đó là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh ở bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, càng ngày bắt các bạn càng minh đối với người đời, họ làm những cái chuyện khổ tâm cho chúng ta không? Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cho mình thấy liền là nhờ gì mình được giải quyết mình. Trước kia mình cũng là tham lam như họ, nhưng mà mình vượt khỏi cái tần số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam, nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút mai một chút rồi nó đi tới. Cho bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó, rồi làm sao mà nó dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái thiên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển mô ni châu của bạn ai cướp giật được? Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngày mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. À, lắm khi xét phán thì thầm, căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, à, rồi không có biết cái căn duyên, không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Thì cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác quyền diện thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai. Sắc tài tương hỗ trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia tay, không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh. Điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới. thế gian được. Nó mới dòm thấy bản thể, dòm thấy cái bản tánh, dòm thấy cái sự tâm tối của nó, đã biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt ra lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thời giờ của nó và làm bỗng loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mỗi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình sai lầm chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, nó phúc cái thanh điển của mình. Nên mình phải bình tâm co lưỡi niệm Phật một chặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi cho tại sao giận ai thì nó khai hết, chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lô ông chồng, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa, nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp lấy chúng ta, làm soi hồn pháp luân nó tự giải đáp. Rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm, mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác. Chúng ta chùi cái hộp xoàn của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập. Mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng, thì nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn. Đó. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Và khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi, tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó, nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con rồi ngồi công phu rồi vậy cái thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm, thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Nó, cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng, không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đạt được. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi, hạ ngân thượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau, cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Chị này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần tôi nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích cái sự sai lầm của người đó, vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy. Chúng tôi không nên làm những điều gì phật lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn.
Thì nó phải tan rồi nó mới tụ, nó tan rã mà tăng phước thọ. Cho nên càng ngày bắt tu vậy được, người ta dòm, người ta thấy bắt trẻ lại, với cái phần trượt nó phải tan đi ra. Khi mà ông đi, ông vượt mức, ông muốn đi lên một lớp nữa là ông thấy ông ngọt lắm rồi, không làm gì được nữa, nó kể như chết rồi, nó mới hồi tỉnh trở lại. Thì lúc đó là cái phần thanh điển nó trở lại vậy. Nó khác xa lắm, trên đó nó nhẹ nhàng hơn. Ngoài dưới này có cảnh vậy, nhưng mà khó thông cảm, nói chuyện với họ, họ không biết. Nhưng bây giờ ông vô cái nhà của ai, ông biết, ông gặp ai, nhưng mà ông nói người ta không hiểu, người ta đâu có nghe. Cái phần này mình nhẹ mà phần người ta nặng. Mình biết tôi đi nói chuyện với người đó, tôi tới nói chuyện với người đó, nhưng để coi thử người đó có nhắc lại không, nhắc không được. Không phải, nó ở dưới này, nhưng mà trên kia nó cũng có vậy, nhưng mà cái cảnh nó là sáng hơn. Trong cái bước đường đi nó sáng rọi, nó nhẹ nhàng hơn. cây cỏ cũng vậy, cũng nhẹ nhàng hơn ở dưới này nhiều lắm. Không phải nó còn ở dưới này, tại nó còn ở dưới này đâu phải ở trên đó. Nhắm mắt nó ở dưới này, nó thấy hết ở dưới này rồi nó mới lên trên kia. Nó sẽ có cái nhiều cách khác lắm, ở trên cao dồn xuống thấp, rồi tới lúc đó mình thấy à thế rồi, hồi nào giờ mình đi dưới này không, bây giờ tôi mới đứng không trung dồn xuống thấy cái cõi tôi đi hồi trước. Cũng thấy cảnh, cũng núi cũng non, mà cái cảnh của nó như là tốt lắm, yếu điệu thanh tao lắm, cho nên không phải như ở dưới này. Ở dưới này mới ra thì mình thấy cũng đẹp, nhưng mà thét rồi chán, không có được. Nó còn tranh giành, còn ma quỷ, mình còn thấy nó còn tranh giành, còn đập lộn, còn đủ chuyện hết, cũng còn thấy vậy. Mà trên kia không có nữa, khỏi bên trên không có cái đó nữa. Còn thấy cảnh thì bây giờ như ông bây giờ ông thấy cái đó, đâu có phải cảnh ngoài, cái hư cảnh của ông thôi. Ông cũng thấy núi, thấy sông, thấy đường xa, thấy đủ thứ, thấy biển rồi, trong cái hư cảnh thôi. Nó qua rồi thôi. Mà từ cái đó nó qua rồi, hết rồi, nó mới thăng, nó đi lên trên. Chứ không có nôn được. Ngọn trụ cũng đi trong bản thể, đi trong cái hư cảnh, nó nhiều giới lắm. Thấy cái bụng ông có chút xíu cho nó rộng lắm, nó không có nhỏ đâu. Thấy ông đi, trục nuôi ông đi xuống dưới đó chứ đâu. Thì nó mở cái cốt chuyện đó một thời gian là ông hiểu, ông minh cảm rồi tự nhiên đi lên lại. Minh cảm rồi nó đi lên lại. Bởi vì nó đi xong, nó ở dưới nó chưa xong. Bây giờ hồi mà trong lúc ông bước vô tu là ông nôn nóng, ông muốn đi xa, ông muốn tôi bay về trên vòng lại tiên cảnh liền, muốn vậy đó. À thành ra nó phải hồi trở lòng lại, hồi trở lại, bây giờ nó phải đi hết trong bản thể, nó trở lòng ra, trở lòng lại, đi trở lòng lại, đi cho đầy đủ hết. Cho nên tôi bữa nay tôi mới nhắc cái vụ đó cho ông hiểu đó. Cho nên ông thâm tâm ông hiểu, tôi nhắc tất cả những công chuyện của ông để cho ông hiểu lấy ông, rồi ông ngụ ý đó để rộng lòng tu. Nói chuyện với ông nhiều lắm chứ. Thì trong đó nãy giờ nói hết, vì ông hỏi đi hỏi lại rồi dặn ra cái máy nó cũng trả lời đủ như cái ông muốn hỏi. Để cho ông nghiệm ông tu ha. Dạ.
Trước đây tám nói là thiền vào hai buổi trưa cái giờ ngọ đó, sau khoảng 2 giờ 45 gì đó
cũng được, nếu mà
cứ bây giờ làm như thế nào, là vì
ăn no rồi làm được không, làm được ông ngồi ông thiền thôi. Ngồi thiền mình chú ý trên bộ đầu thôi. Nhưng mà cái đó làm nhiều khi nó nặng đầu, không có làm được. Trưa nắng mà nó nặng đầu đừng nên làm. Thấy không? Còn cái đó là đối với những người người ta tu, người ta cao, người ta đi được đó. Trưa không ngồi không được. Nên nó có nhiều cái kỳ hội khác ở bên trên, là phải lên trên nó ta giữ. Nó ngồi cái buổi đó. Nhưng mà ông ngồi được đó, thì nó không có nặng đầu thì mình ngồi được. Cảm giác nó nặng đầu mình bỏ. Bữa trưa nó không có lợi. Nhưng ông bây giờ ngồi bữa 1 giờ khuya, 5-6 giờ sáng, giờ đó tốt. Sao? Nằm trên bao? Thấy bay là cái vía bay thôi, không phải có hồn sức. Rồi bây giờ cô muốn sửa lại, điều chỉnh để cho cô bình tĩnh ngồi, thấy mình xuất ra, sửa cái pháp này. Đổi cái chiều điển nhận coi theo cái pháp này mà hành đó, nó đổi lại nha, nó phải đổi lại. Còn đi kia cái chiếc vía nó đi thôi, thấy mình đi thì không ngầm xuống, thấy lần lần nhẹ nó bay đi. Nhưng mà sửa cái này rồi, cái ngồi nhắm con mắt mình thấy mình đi, dọn lên trên cho nó đi ha. Nó đã nhẹ rồi, sửa chút đỉnh không có gì khó khăn.
Dạ
thưa ông
Tám, tôi xin nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Tôi cứ thấy cứ giờ ngọ đó, tự nhiên nó muốn ngồi thiền vậy.
Nó thích ngồi, cứ việc ngồi, nếu mà nó nặng đầu thì mình ngồi được. Nắng đầu thì ngồi tốt lắm, ông ngồi một giờ kia tới sáu bảy giờ sáng. À, trưa không có làm được, trưa không ăn no không có làm được. ngồi thiền như thôi, ngồi thiền định, định thần cho nó khỏe rồi đi làm việc vậy thôi. Chứ còn cái một giờ kia với năm giờ sáng cho nó tốt, hai giờ nó ngồi bổ túc thêm thì sáu giờ ngồi một chút nó khỏe. Nhưng mà trong cái giờ đó mà nếu đi được thì nó đi trừ thế giới này, thế gian thôi. Hôm nay là ngày nào? Sáu bảy giờ sáng. Thế gian. Có tâm thì được. Cái tu ở đây cũng thì là một lời nói tôi nói ra mà mỗi người hiểu khác. Mình hiểu trong thâm tâm, mình hiểu tới đâu mình về mình sửa, mình nhớ cái đó để mình làm lên. Mỗi người hiểu khác, bởi vì mỗi người có cái trình độ khác. Nhưng mà cái phần thanh điển nó rưới tươi cho tất cả mọi người. Có người hiểu cái này, người hiểu cái kia, người hiểu cái nọ, tùy theo cái trình độ tu tịnh của mọi người. Khác là chỗ đó. Mình phân biệt được chứ. Nói bây giờ nghe các bạn tu ở bên này, những người tu ở đây nhẹ đi tới cái chỗ nhưng mà chưa thấy ma, con mắt tôi chưa thấy ma. Nhưng mà từ tới đó tôi biết đó là có ma, là nó nổi óc hết trong bản thể rồi. Là cái điển nó áp đảo vô, là cái phần trượt điển nó là thuộc về ma. Còn cái phần thiên thanh điển nó không có bao giờ làm cho cái lỗ chân lông tôi nó nổi óc hết. À.
Cái vấn đề ấm ma người ta nói là không phải là thứ ma. Ví dụ như
cảnh người cũng như là... Thì cái đó thì họ nói cái cảnh đó là... Họ nói về ấm ma là trong bản thể, như tôi cách nghĩa về tệ luân hư cảnh đó. Như bây giờ ông Minh hồi nãy ông ngồi ông thấy cảnh này, cảnh nó thấy đi đó là đi trong cái tệ luân hư cảnh trong bản, ở trong bản thể này. Của cái quá trình trước, không phải là cái cảnh tránh, cái cảnh đó nó đã chụp hình từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ mình chỉ duyệt qua hết rồi nó mới đi lên trên. Từ ở trên mình xuất ra đi rõ ràng, giờ ông thấy đó mới là cái cảnh tránh. Cái phần pháp lý này nó không biết tôi thấy cảnh vậy. Thôi bây giờ ông dẫn tôi đi tới cảnh đó, dẫn đi không được, cái đó là giả. Còn cái này nó phải xét như thế nào không, ông đi như vậy. Bữa nay tôi cũng đi được, ông dẫn tôi đi tới đó như vậy. Hay là hôm tôi đi được như vậy, bữa nay tôi phải đi lại như vậy một lần nữa. Mai tôi đi lại một lần nữa, còn xét như thế nào đúng như vậy là không. Còn cái kia nó thấy qua, không có, cái quả âm ma. Ở trong cái hư cảnh này. Mà cái đó không có tin được. Bên pháp lý này không có cho tin. Nằm in bao, ngồi thấy xoắn thoáng qua không được, phải xuất ra đi tới cũng như chúng ta đi tới. Nó đòi hỏi cái thực tế hơn, nó không có cái mê tín. Còn trên kia thì trong kinh họ nói này nói kia nói nọ là họ nói cái đường lối họ đã thực hành cái gì và cái gì, nhưng mà người thế gian họ không hiểu. Họ nghe đó rồi họ tin đó rồi học thuộc lòng, học hết cái cuốn kinh đó rồi cái mạng họ bỏ thôi, chứ họ cũng chưa biết đường lối đi cái nào. Còn đằng này mình phải thực hành. Hồi nào giờ tôi cũng có học kinh, kinh kệ gì hết. Mà tôi thực hành rồi tôi nói đi nói lại rốt cuộc nó cũng chạy vô trong kinh. Là kinh điển có điển người ta mới biết được. Những cái luồng điển thanh cao họ mới biết được. Những cái đường kinh cảm động của tâm con người. Thì bây giờ mình thanh lọc, mình làm cho mình có một luồng thanh điển. Thì lúc đó mình mới thấy kinh là đã đọc. Mình đã khai thông thần kinh nếu hấp luồng điển của mình. Ngũ tạng tới ngũ quẩn nó hòa cảm với cái kinh điển của vũ trụ, nó quy nguyên về tứ đại giai không. Thì lúc đó kinh nào mình dùng hiểu lẽ lắm, chứ không phải là phải học thuộc lòng cuốn kinh trong
đây. Dạ. Cái chỗ đó là
biết cái đó là cái gì, biết liền. Ví dụ thanh tịnh là biết. Nhưng mà cái đó là người ta đã sửa cái giai đoạn nào mình cũng biết. Nó nhẹ, nó có cái cảm giác gì. Chút xíu là mình biết rồi. Rồi hỏi cho bây giờ, nhiều khi nó coi kinh thét, coi nhiều rồi nó tôi viết ra một cuốn rồi được. Nó đâu có thua.
nó kể từ đầu tới đuôi nó biết ra. Nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường, nó biết tầm thường, mà rốt cuộc hai cái so sánh này nó cũng có một. Bởi vì cái luồng điển của nó tròn, thì nó nói câu văn ra nó không có nịnh bên này, nó không có bỡ bên kia, nó chỉ pháp lý, nó đi ngay một con đường giải quyết, thì tới gì vô gì không động, đi tới không không ở trong sự không, thành ra nó không có bệnh tim, nha. Thế bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi nhai cuốn kinh nuốt cũng không có được nữa, chỉ có cái luồng điển, có điển nó qua văn, văn đâu qua điển, sự sáng suốt nó mới tác ra cuốn kinh, và sự minh định nó mới giải thích. Theo có nhiều người cũng căn cứ trong cuốn kinh đó mà nó giải thích về đời, mọi người tu cao nó giải thích về đạo, nó giải thích một chập thì cảm động người ta và đưa người ta đi lên, mà có người giải thích hết rồi họ ngồi họ sợ Phật. Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất, là chân chánh nhất là cuốn Di Đà, mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết, rồi hỏi cho tại sao đằng này ta khám phá được, chỉ có lấy cái luật điển mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điển nó đi xuống, nói tiên luồng điển nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điển đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi, mình đọc trong cái câu văn người ta nó có cái đường lối, chỉ vô ở cái nút nào người ta nhấn là mở, nhưng mà họ không hiểu. Họ đem học thuộc lòng cái kinh A Di Đà, rồi họ đi lại ông Phật, thế là họ làm A Di Đà Phật, chứ không có hiểu gì. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa, đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật không lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông không lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Cho nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điển quang phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng ta nên nam, cái âm thanh cuối cùng nó tựa. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì nó thấy cái đó, cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đâu. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô A Di Đà đứng đắn phải mở 6 cái luân xa đó. Họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật, thành ra nhiều người thắc mắc. Tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, sướng hơn tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật lúc tôi không hiểu. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá đã tìm hiểu, và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô A Di Đà Phật. Như chúng ta viết được về cái Nam Mô A Di Đà Phật, bạn có cái cuốn đó chưa? Cái miếng nói về Nam Mô A Di Đà Phật thì nó khai thông cái 6 luân xa, bạn lục tâm thông mới bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Theo chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về chân trạng trong lúc sơ sanh, đi tới đâu cũng hòa cảm với tất cả, với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Thấy không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian tôi có nhà lầu xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị. Không. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu cũng vẫn nể tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lập tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể họ, họ mới hòa cảm với các giới. Còn họ có chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể họ, không bao giờ họ hòa cảm. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tôi giàu có như thế này mà tôi đi xuống cái xóm câu cá chơi, họ không chịu đi đâu. À, nó còn quan trọng quá. Cái cô thiên là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là cái sơ khởi là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuồng mấy cái giờ đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thông rồi, bắt đầu làm nhân vị, rồi chúng ta mới tiếp tục học cái điển quan của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Khó khăn đòi hỏi, các bạn tu ở đây mới học làm nhân vị, mà nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. các bạn hồi trước ở đâu nó xuất hiện ở trong tài luân hồi cảnh. Cái quá khứ rồi bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, tiến tới cái vị lai. Nào, thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà người nhiều người học cái pháp này, nó, tôi bây giờ tôi làm ẩu một đêm để tôi đánh lên pháp nó được. Nó phải có thứ tự, bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sơn hồn, bạn lấy điển thanh lọc điển. Bạn đâu có lấy cái cây, cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Thành ra cái đó nó phải do cơ năng phong phú của cái người hành giả. Coi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi vượt tới giới kia để đi lên. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai. Cho nên trong cái thực hành mà ra, thành ra cái pháp này mới truyền cho tất cả mọi người. Chứ nhiều cái pháp học quan trọng lắm. Họ nói không, đệ tử phải tới thầy vào giờ tí hay là giờ sửu hay là giờ ngọ thầy mới nói. À, còn cái này không, cái này là automatic. Chúng ta là tự động kết thành, cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất. Trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, một cái cơ năng quyền diệu, quyền cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta khai thác ra đó. Ta có cái sáng suốt, chúng ta đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tự khai thác ra này. Thường xuyên khai thác. Thấy không? Chúng ta mới thực hiện được. À.
Thường tám mà không biết là tôi nghĩ nếu mà không được thường tám vậy cái vấn đề theo tôi nghĩ nếu mà cái pháp môn này biết thấy lấy cái
giác
khi đó
các
cái con vật
nó cũng có,
dạ nó cũng
có, bởi vì nó xuống là nó là thuộc về tự động rồi, nó phải chuyển kiếp từ cái con vật là nó đi qua một cái cơn hành hạ, mà sau cái hành hạ nó cực ngọc nó mới dồi cái điểm lên trên bộ đầu. Nó chết thì cái điểm nó tung đi lên, nó sẽ nở vào thế giới khác. Từ 6 độ lên 12 độ, 24 độ, nó cứ đi lên lặp lặp. Bây giờ chúng ta đây cũng vậy. Tại sao chúng ta tu? Nếu mà ở thế gian này mọi người đều công bằng bác ái, chúng ta đâu có cần tu. Sự kích động và phản động nó vầy xéo, cảnh cáo, nó làm đủ chuyện hết rồi. Nó làm cho chúng ta từ cái tươi tắn trở nên ác độc. Những cái hành động bất chánh nó đem tới mà chính chúng ta không muốn. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta phải xét tại sao chúng ta sẽ đánh nhiều câu hỏi rồi chúng ta mới tìm tới cũng như Đức Phật đã mới tìm thấy cái mặt giả của chúng ta sanh lão bệnh tử khổ. Đức Phật đã nói rõ ràng, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi lên, ta sửa, ta phá cái mê đó, phá cái chấp đó, rồi chúng ta đi tới không công như Đức Phật đã làm.
Bởi
vì khi mà chúng ta coi cái kinh là để cho nó giải cái trí mà thôi. Trong cái hành để nó đi tới, nó khai thác kinh kệ bên bộ óc của chúng ta là phải hành. Còn bạn hành như năm nay bạn coi kinh Di Đà bạn hiểu khác, sang năm bạn coi bạn hiểu, một năm nữa bạn hiểu. Bởi vì do cái sự tận lực khai thác của mình mới đạt được. Thành ra bây giờ tôi nói chuyện có nhiều người, nhiều bạn nghe khác lắm, nhưng mà vẫn chừng 3 tháng sau 6 tháng sau dặn ra lại nghe khác. Tại sao? Bởi vì cái luồng điển chúng ta tu là kéo đi lên trên. Mà luồng điển của tôi thì được rút đi lên trên từ trung thiên thế giới, từ truyền điển xuống nơi chuyện thế gian. Thì các bạn tới mức độ đó thì cũng còn thấy còn khoan khoái. Tới kia bạn thấy cũng còn khoan khoái, bởi vì cái trình độ bạn đi chưa tới trên kia. Và chừng nào bạn dứt khoát, bạn đứng lên trên rồi bạn dòm xuống cái này, không có nghĩa lý gì là bạn đột phá cao. Bạn có thể nói lại gấp mấy lần hơn cái tôi nói nữa là bạn đi lên. Sao?